Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 30 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một nền kinh tế Francisco,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco gặp các tham dự viên, tham dự tổng hội của hai dòng Canossa và Thánh Gabriel.
Vatican, sáng thứ Hai ngày 29 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp các tu sĩ của hai dòng Thánh Canossa và Thánh Gabriel đang tham dự tổng tu nghị. Ngài mời gọi họ nhìn vào đôi mắt và vết thương của người nghèo, đồng thời chào đón và chia sẻ với tinh thần xây dựng sự đa dạng giữa các thành phần của dòng.
Nói về các tu sĩ dòng bác ái Canossa, theo linh đạo của Thánh Maddalena Canossa, Đức Thánh Cha nhắc lại, vị thánh này đã đề ra đường hướng làm cho Chúa Giêsu, đấng không được yêu mến bởi vì không được biết đến, được nhận biết và yêu mến. Ngài mời gọi họ dấn thân đốt cháy, làm sống lại và nuôi dưỡng hồng ân của Thiên Chúa ở trong anh chị em để làm chứng cho Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các thành viên của gia đình Thánh Canossa với các thành viên thuộc 10 quốc gia, các nữ tu Canossa và giáo dân, khi thực hiện di sản của đấng sáng lập cũng có nghĩa là đối mặt với những thách đố. Nhưng Thánh Canossa đã chỉ cách vượt qua khó khăn, với đôi mắt hướng về đấng chịu đóng đinh và vòng tay rộng mở hướng tới những người bé nhỏ nhất, những người nghèo khổ và bệnh tật, để chăm sóc, giáo dục và phục vụ anh chị em chúng ta với niềm vui và sự đơn sơ. Khi con đường trở nên khó khăn, hãy làm như thành nữ đã làm. Hãy nhìn Chúa Giêsu chịu đóng đinh, nhìn vào đôi mắt và vết thương của người nghèo, và chị em sẽ thấy rằng câu trả lời sẽ dần dần đi vào trái tim chị em một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngỏ lời với các tu sĩ dòng Thánh Gabriel do Thánh Luis Maria Grignion de Montfort và cha Gabriel de Sais thành lập, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, từ một nhóm nhỏ cộng tác viên giáo dân của Thánh Luis de Montfort, ngày nay dòng có hơn 1.000 tu sĩ tham gia hỗ trợ mục vụ, thăng tiến và giáo dục con người và xã hội, đặc biệt là cho người khiếm thị và khiếm thính ở 34 quốc gia khác nhau. Theo Ngài, sự phong phú của một hình thức quốc gia đa dạng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sự phát triển và hoạt động tông đồ của dòng, nếu các tu sĩ biết sống nó bằng cách chào đón và chia sẻ một cách xây dựng sự đa dạng giữa anh em và với mọi người. Ngài nói, đây là một thông điệp quan trọng, đặc biệt là trong thế giới của chúng ta, thường bị chia cắt bởi tính ích kỷ và chủ nghĩa đặc thù. Sự đa dạng là những món quà cần được chia sẻ. Sự đa dạng là những món quà quý giá. Hãy là những ngôn sứ về điều này bằng cuộc sống của bạn. Đức Thánh Cha đã viết lời tựa cho cuốn sách đồng tác giả của cha Juan Antonio Guerrero Alves dòng tên Nguyên Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Tòa Thánh và cha Oscar Martin Lopez dòng tên với tựa đề Cuộc trò chuyện trong Thánh Thần, Nghệ thuật phân định và thực hành tính hiệp hành, sẽ được nhà xuất bản Vatican phát hành vào thứ Ba ngày 30 tháng 4.
Trong lời tựa, Đức Thánh Cha diễn tả sự hài lòng khi cuốn sách cung cấp cho người đọc đầy đủ các tài liệu tham khảo lịch sử để nắm bắt chiều sâu của phương pháp trò chuyện trong Thánh Thần được áp dụng trong Thượng Hội đồng về Hiệp hành. Cuốn sách chỉ ra rằng phương pháp hiệp hành là một kinh nghiệm thiêng liêng, trong đó việc nói và nghe bảo đảm rằng Chúa Thánh Thần là nhân vật chính thực sự. Đức Thánh Cha nói rằng ý tưởng trong sách về cuộc trò chuyện như đổ vào một dòng chảy chung xứng đáng được phát triển hơn nữa trong tương lai. Thật vậy, khái niệm về trò chuyện này cho phép đưa ra những cái nhìn khác nhau để làm phong phú thêm dòng chảy chung đó. Việc trò chuyện nhiều hơn trong đời sống xã hội và giáo hội sẽ mang lại lợi ích to lớn cho chúng ta. Trong cuộc trò chuyện trong Thánh Thần, chúng ta tìm thấy một con đường tham gia hướng tới sự hiệp thông và canh tân sứ mạng, khuyến khích sự tham gia của tất cả mọi người và chào đón sự đa dạng lớn lao mà tất cả chúng ta đều có trong sự hiệp thông và hiệp nhất. Cuộc trò chuyện trong Thánh Thần, sự phân định và tính hiệp hành trước hết bao gồm việc lắng nghe. Con đường hiệp hành được giáo hội thực hiện là con đường lắng nghe với chiều sâu. chỉ khi chúng ta thực sự lắng nghe nhau thì chúng ta mới trở nên phong phú và sâu sắc hơn trong sự hiệp thông và sứ vụ của mình. Đức Thánh Cha cho biết chương về các khuynh hướng nội tâm đặc biệt cần thiết đối với Ngài. Như nhiều lần Ngài đã nói, ý hướng của chúng ta không phải là triệu tập quốc hội hay thậm chí là tiến hành một cuộc thăm dò dư luận. Chúng ta muốn bước đi cùng nhau như anh chị em, lắng nghe Chúa Thánh Thần. Việc lắng nghe Thánh Thần đòi hỏi một thái độ nội tâm nhất định. Chỉ bằng cách này, sự hiệp thông và sứ mạng của chúng ta mới có thể được củng cố. Với chương cuối dành cho cách thức cụ thể để tiến hành cuộc trò chuyện trong Thánh Thần, chương này giải thích phương pháp, cách tiến hành, những khía cạnh cần chú ý cách đặc biệt. Đức Thánh Cha đề nghị chương này không nên được đọc như thể nó là phần kết của cuốn sách. Mọi phương pháp đều là phương tiện để đạt được mục đích, chứ không phải là mục đích. Tầm quan trọng của các chương trước chính là việc cho phép chuẩn bị và áp dụng tốt phương pháp này. Đức Thánh Cha kết luận, tài liệu làm việc đã nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc huấn luyện trò chuyện trong Thánh Thần. Đối với tôi, cuốn sách cung cấp những tài liệu hữu ích cho mục đích này.
Đức Hồng Y Parolin gọi cuộc bỏ phiếu cho phá thai ở châu Âu là một cuộc tấn công triệt để vào sự sống.
Ý, trong một cuộc phỏng vấn của báo Avvenire, tờ báo chính thức của Hội đồng Giám mục Ý, bên lề một hội nghị ở Rimini của phong trào canh tân trong Thánh Linh, một phong trào đặc sủng công giáo hàng đầu của Ý, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nói rằng cuộc bỏ phiếu mới đây của Nghị viện châu Âu coi việc phá thai là một quyền cơ bản, đã cấu thành một cuộc tấn công triệt để vào sự sống con người.
Đức Hồng Y Parolin đã được hỏi về cuộc bỏ phiếu vào ngày 11 tháng 4 của Quốc hội, bao gồm việc phá thai trong số các quyền cơ bản được Hiến chương Liên minh châu Âu công nhận. Đây được xem hầu như là một kết quả mang tính biểu tượng, vì việc sửa đổi Hiến chương sẽ cần có sự đồng ý của tất cả 27 quốc gia thành viên, trong khi cả Ba Lan và Malta đều đã cho biết rằng họ sẽ không chấp thuận thay đổi này. Tuy nhiên, kết quả đã được khá áp đảo với 336 phiếu ủng hộ, 163 phiếu chống và 39 phiếu trắng, cùng với sự ủng hộ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói cách đau buồn. Khi sự sống bị tấn công một cách triệt để như vậy, bạn thực sự phải hỏi chúng ta muốn xây dựng loại tương lai nào. Tôi cảm thấy một nỗi buồn lớn lao trong sâu thẳm trái tim mình, và tôi thậm chí không có lời nào để diễn tả nó một cách thỏa đáng. Tôi nhắc lại, tôi cảm thấy vô cùng buồn khi phải đối mặt với cách tiếp cận tình huống này. Làm sao chúng ta có thể nghĩ rằng phá thai là một quyền, rằng nó có thể đảm bảo một tương lai cho xã hội của chúng ta? Tôi không hiểu, tôi thực sự không hiểu.
Đức Hồng Y Vân Kỳ và Ba Giám Mục Đức chọn không tham gia Hội đồng Công nghị đang gây tranh cãi của Đức.
Đức, trong bối cảnh Vatican và Giáo hội Đức đang thảo luận về việc con đường công nghị Đức của Giáo hội Đức muốn thành lập một Hội đồng Công nghị, một tổ chức được cho là không đúng giáo luật, một Hồng Y và Ba Giám Mục của Đức đã từ chối tham gia vào quá trình lập kế hoạch. Thay vào đó, các ngài chọn chờ chỉ đạo từ Roma.
Trong một tuyên bố được đưa ra đồng thời vào ngày 24 tháng 4, Đức Giám Mục Gregor Maria Frank Hanker của Eichstätt, Đức Hồng Y Rainer Maria Wolki của Cologne, Đức Giám Mục Stefan Oster của Passau và Đức Giám Mục Rudolf Voderhoser của Regensburg cho biết, các ngài mong muốn tiếp tục trên con đường hướng tới một giáo hội hiệp hành hơn trong sự hòa hợp với giáo hội hoàn vũ. Con đường công nghị của giáo hội Đức được khởi động vào năm 2019 với mục đích cải tổ các cơ cấu giáo hội nhằm ứng phó tốt hơn với các vụ bê bối lạm dụng giáo sĩ trên toàn quốc. Tuy nhiên, nó nhanh chóng gây tranh cãi về các đề xuất, trong đó có đề xuất cho phụ nữ được thụ phong linh mục và cử hành bí tích rửa tội, giáo hội thay đổi giáo huấn về đồng tính và chấm dứt luật độc thân linh mục. Đồng thời, một ủy ban thường hội đồng do Đức Giám mục Georg Bechin của Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức và giáo dân đồng chủ trì đã được con đường công nghị phê chuẩn với nhiệm vụ cụ thể là thành lập Hội đồng Công nghị để hoạt động vào năm 2026. Tuy nhiên, đề xuất thành lập Hội đồng Công nghị đã vấp phải phản ứng dữ dội ngay lập tức vì nó có thể thông qua các nghị quyết với đa số đơn giản. Chỉ với 23 giám mục thành viên trong ủy ban, sau khi 4 vị từ chối tham gia, hơn một nửa trong số 70 thành viên của cơ quan này là giáo dân, có nghĩa là về mặt lý thuyết, các nghị quyết có thể được thông qua mà không cần sự chấp thuận của bất kỳ giám mục nào trong nước. Trong tuyên bố, Đức Hồng Y Vương Kỳ và các giám mục Hanke Oster và von der Holzer nói rằng sự phản đối của Vatican đối với con đường công nghị của giáo hội Đức đã nhiều lần cho thấy rõ rằng một hội đồng công nghị được đề xuất, một cơ quan quản lý mới cho giáo hội ở Đức, bao gồm cả giám mục và giáo dân, là điều không thể chấp nhận được. Trên cơ sở này, các ngài cho biết vẫn không muốn tham gia vào một ủy ban thượng hội đồng đặc biệt với mục tiêu là chính thức thành lập hội đồng công nghị. Và các quy chế đã được thiết lập để bỏ phiếu vào đầu năm nay, cho đến khi cuộc bỏ phiếu đã bị tạm dừng theo yêu cầu của Vatican. Đức Hồng Y Vương Kỳ và ba giám mục đã ký tuyên bố cũng đặt ra nghi ngờ về tư cách của Hội đồng Giám mục Đức với tư cách là nhà bảo trợ chính thức của Ủy ban Thượng Hội đồng, vì bốn thành viên của Hội đồng không ủng hộ tổ chức này. Theo tuyên bố, các ngài cho biết, trước tiên các ngài sẽ chờ đợi Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kết thúc và kết quả của Thượng Hội đồng, để sau đó quyết định xem các bước thực hiện hướng tới một giáo hội đồng nghị hơn có thể được thực hiện sao cho hài hòa với giáo hội hoàn vũ. Tuyên bố của các ngài được đưa ra sau khi Hội đồng Thường trực của Hội đồng Giám mục Đức, nơi có tất cả 27 giám mục giáo phận, đã phê chuẩn các quy chế cho Ủy ban Thượng Hội đồng, bất chấp những cảnh báo liên tục từ Roma về việc thành lập một thực thể không phù hợp với luật giáo hội.
Tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ ở Hàn Quốc tài trợ dự án kinh thánh cho giáo hội Mông Cổ.
Hàn Quốc. Ngày 24 tháng 4 vừa qua, Công ty Phát thanh Hòa bình Công giáo của Hàn Quốc đưa tin, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ chi nhánh Hàn Quốc đã cam kết hỗ trợ 100.000 đô la, khoảng 137,5 triệu won Hàn Quốc, cho việc dịch thuật và xuất bản kinh thánh cho người Công giáo ở Mông Cổ sử dụng.
Đức Hồng Y Giorgio Marengo của Phủ doãn Tông tòa Ulaanbaatar cho biết, người Công giáo ở Mông Cổ gặp khó khăn trong việc loan báo tin mừng, bởi vì cuốn kinh thánh duy nhất dành cho họ là bản của tin lành. Cộng đồng Công giáo Mông Cổ có khoảng 1.400 thành viên đang sử dụng bản dịch kinh thánh của tin lành, trong đó có 66 sách, khác với bản của Công giáo có 73 sách. Đức Hồng Y Marengo cho biết thêm rằng, việc xuất bản các phiên bản tiếng Mông Cổ được sửa đổi của toàn bộ kinh thánh Công giáo được lên kế hoạch từ năm 2027 đến năm 2028. Ngài nói, đây là một dự án quan trọng sẽ lấp đầy khoảng trống đức tin đã tồn tại trong giáo hội Mông Cổ trong một thời gian dài. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ chi nhánh Hàn Quốc cho biết họ có kế hoạch tài trợ cho dự án kinh thánh từ năm 2024 đến năm 2027. Tại Mông Cổ, số Kitô hữu kể cả Công giáo vào khoảng 40.000 người. Một vị lãnh đạo tại tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ chi nhánh Hàn Quốc cho biết người Công giáo ở Mông Cổ hầu hết thuộc thế hệ thứ nhất hoặc thứ hai, những người lần đầu tiên đón nhận đức tin Công giáo. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ chi nhánh Hàn Quốc đã và đang hỗ trợ sứ mạng của giáo hội trên khắp thế giới thông qua nhiều nỗ lực nhân đạo. Chi nhánh này đã thực hiện chiến dịch Mùa vọng và Giáng sinh năm 2023 để gửi tiền đến các Kitô hữu ở Syria. Các Kitô hữu là công nhân nhập cư ở Israel và những người xin tị nạn ở các quốc gia khác. Chi nhánh cũng hỗ trợ dự án One Smile, gửi quần áo làm quà tặng Giáng sinh cho trẻ em Syria. Trẻ em nghèo ở Syria sẽ nhận được 27.590 chiếc áo khoác ấm khi mức lạm phát tăng vọt, khiến các bậc cha mẹ gặp khó khăn trong việc mua cho con mình những chiếc áo khoác truyền thống trong mùa đông có nhiệt độ dưới 0 độ.
Giáo hội Puerto Rico kêu gọi đồng trách nhiệm chống dịch sốt xuất huyết.
Puerto Rico. Để đối phó với tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng bởi virus sốt xuất huyết, Đức Tổng giám mục Roberto Octavio González Nieves của giáo phận San Juan, Puerto Rico, đã kêu gọi các tín hữu hành động và trở thành công cụ cho quyền sức khỏe của mọi người.
Trong thư mục vụ, Đức Tổng giám mục đã diễn tả sự sẵn sàng cộng tác của giáo hội với Bộ Y tế cũng như với cộng đồng y tế quốc gia trong vấn đề rất nghiêm trọng này, bởi vì tình liên đới làm cho chúng ta có trách nhiệm chung trong việc bảo vệ sự sống. Thư mục vụ được viết bằng tiếng Tây Ban Nha cho biết các tín hữu có nghĩa vụ đạo đức và mục vụ trở thành những người Samaria nhân hậu trong hành động qua việc xác định những nhóm dân cư dễ bị tổn thương trong cộng đoàn giáo xứ của họ và đóng vai trò là người đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Đức Tổng giám mục Roberto kêu gọi các tín hữu đón nhận bức thư này như một lời mời gọi khẩn cấp thực hiện hoạt động mục vụ, bảo vệ mạng sống của mình và của những người lân cận, trở thành công cụ đảm bảo quyền sức khỏe của mọi người và biến các giáo xứ thành những cộng đoàn Kitô hữu sống tin mừng. Đức Tổng giám mục Roberto lưu ý rằng những người nghèo nhất trong số những người nghèo, những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội phải gánh chịu những hậu quả tồi tệ nhất của những dịch bệnh này. Do đó, lòng thương xót Chúa yêu cầu chúng ta luôn nhớ đến thân xác đau khổ của Chúa Kitô hiện diện nơi người nghèo, nơi những người đau khổ, nơi trẻ em, nơi những người bị bỏ rơi và bệnh tật. Đối với họ, tai họa tăng lên gấp đôi. Báo cáo hàng tuần của hệ thống giám sát Arbovirus thuộc Phòng Nghiên cứu và Dịch tễ học tại Sở Y tế Puerto Rico cập nhật ngày 18 tháng 4 cho biết số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng lên 795 ca. Cũng theo báo cáo, các nhóm tuổi có số ca mắc cao nhất là những người từ 40 đến 59, sau đó là 10 đến 19 tuổi.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục nền kinh tế và xã hội.
Câu chuyện khởi nghiệp tại vùng đất bị xâm thực mạnh.
Chào bà trẻ ngày mới nhé.
Dạ, con chào thầy.
Giọng có vẻ trầm khan mà lại khuôn mặt suy tư thế. Đang suy tư chuyện gì à?
Dạ, cuộc đời có quá nhiều cái để suy tư thầy ạ. Nào là học hành, gia đình, rồi giờ thêm kinh tế Francisco nữa.
Nào, nhưng mà suy tư cái gì? Suy tư kinh tế Francisco, suy tư gì? Thấy chương trình cũng làm bình thường rồi thầy cũng...
Tại thầy biết sao không? Đôi khi con nghĩ là bỏ thời gian ra đi học với thầy cũng có lúc thấy cũng hữu ích lắm. Hữu ích cho chính con á, bởi vì hiểu thêm về kinh tế như thế nào là kinh tế Francisco. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại chứ, hồi nãy giờ con với thầy làm với nhau những cái số mà có những cái bạn trẻ gửi những cái lá thư tới chương trình rồi những khó khăn của các bạn giúp muốn mình được động viên nâng đỡ mà chả biết nó đi về đâu rồi thầy nhỉ.
Thì bản thân thầy cũng gửi email đến các bạn ấy thường xuyên mà để hỏi thăm. Nhưng mà ví dụ khi nào mà có cái biến cố gì nó thực sự đặc biệt hoặc là nó có cái bước ngoặt gì đó thì mình mới có thể có chất liệu để trình bày với bạn trẻ rồi trình bày với quý thính giả chứ.
À vậy là tính ra là các bạn đều ổn hết phải không thầy?
Ổn hết. Tuy nhiên thì hôm nay thì có một cái không được ổn lắm. Đây bạn trẻ còn nhớ là chúng ta còn làm một cái số, hai số về bạn Mai Anh ở miền Tây về khởi nghiệp trồng lúa sạch tại vùng đất bị xâm thực mặn không?
Dạ có chứ, bạn này gửi thư đến 2-3 lần luôn mà.
Đúng rồi, thì kỳ vừa rồi thầy cũng đọc nhiều thông tin ở báo đài Việt Nam về chuyện xâm thực mặn ở miền Tây. Nên thầy cũng gửi email đến cho bạn Mai Anh để hỏi xem tình hình của các bạn ấy như thế nào. Thì bạn Mai Anh mới phản hồi về kinh tế Francisco này.
Rồi sao thầy? Trời ơi, cái chuyện gì
thôi,
không thầy?
Thôi đọc luôn, đây, email đang ở đây này. Rồi, đọc nhá. Này sao dạ. Bạn Mai Anh trình bày gì nào?
Bạn Mai Anh chia sẻ như thế này. Chào ban biên tập Vatican News tiếng Việt và chuyên mục Kinh tế Francisco. Mình rất là bất ngờ khi nhận được email của chương trình. Đúng là email gửi đến tụi mình trong lúc tụi mình đang gặp nhiều vấn đề khó khăn. Chính yếu vẫn liên quan đến nguồn nước ngọt để trồng lúa. Ôi trời ơi, thầy đúng là gọi là linh cảm tốt phải không thầy?
Thầy gửi thấy miền Tây bị xâm thực mặn rồi gửi thế mà. Bạn cũng nói là, thời gian qua chắc các bạn cũng biết là và đọc rất nhiều thông tin về việc nhiều tỉnh miền Tây bị xâm thực mặn. Tụi mình cũng không biết là do nước thượng nguồn về chậm hay là những cái nguyên nhân khác. Nhưng mà bà của mình thì nói có lẽ đây là đợt xâm thực mặn nặng nề nhất trong hơn 20 năm qua.
Đúng rồi, thật ra mấy năm vừa trước lúc mà con có một số những người bạn ở Việt Nam cũng chia sẻ ở khu vực này là không có nước để uống luôn á.
Đúng rồi, bây giờ đọc trên phương tiện truyền thông thì nước uống và nước sinh hoạt cũng là vấn đề lớn chứ chưa nói đến nước để canh tác lúa đúng không?
Vậy thì con nghe câu này cũng được an ủi chút thôi. Mấy ngày qua cái máy nước nhà con cũng hư cho nên là con phải đi mua nước uống. Nhưng mà thành ra mình cũng có nước ngọt để uống hơn là không có nước ngọt như những người dân ở vùng này.
Và chắc bạn trẻ cũng chưa phải thử các cái biện pháp khử mặn đúng không? Bởi vì đâu vẫn còn nước ngọt, còn mấy các bạn Mai Anh ở đây và các bạn sử dụng rất là nhiều biện pháp khử mặn nhưng mà vẫn không hiệu quả.
Wow, thật là một câu chuyện buồn rồi. Rồi bạn có chia sẻ gì thêm không thầy nhỉ?
Bạn có viết ở đây là có lẽ là một vụ lúa sạch thất bại đã hiện ra trước mắt và... Chưa khi nào tụi mình thấy biến đổi khí hậu lại ảnh hưởng rõ ràng lên đời sống của bà con trong vùng như thời gian này. Nguồn vốn tụi mình bỏ ra cũng không hề nhỏ đó. Và năm nay là các bạn nói là quyết tâm đánh quả lớn đó. Nhưng mà có những chuyện thì vượt ngoài cái dự tính của tụi mình.
Ôi ơi, đúng à. Chứ bây giờ mà con tham gia chuyên mục kinh tế Francisco với thầy mà có một chuyện buồn như hôm nay nữa. Nhưng mà không biết là bạn nói là quyết tâm đánh một quả lớn có nghĩa là
Tức
có kế hoạch
là
gì mới hả thầy ạ?
thì chắc là kỳ vừa rồi là quyết tâm đánh quả lớn là mở rộng diện tích đồng lúa như bạn chia sẻ đó. Nhưng mà bây giờ thì thời điểm gửi email chương trình thì cả nhóm đang tính chuyển qua phương án là
Ủa?
nuôi dế để chữa cháy.
Ừ,
Chắc là
không biết.
cũng một cách để giải quyết cái nguồn tài chính
Mà con thấy cái phương án nuôi dế này cũng hơi hơi có
hơi hơi rủi ro
dạ
à? Ủa?
đúng rồi,
Hơi
đối
rủi
với
ro.
con nghĩ như vậy. Không biết là ngoài cái phương án đó thì các bạn trong nhóm có còn phương án nào khác không thầy?
Thì bạn trẻ cũng thấy là cái vấn đề là khó chủ động nguồn nước ngọt để tiếp tục trồng lúa đó. Và các bạn cũng nhận thấy là vấn đề này thì vượt quá sức đối với tụi mình. Mà nhìn rộng hơn thì khó khăn này còn là khó khăn của cả một hệ thống canh tác nông nghiệp nữa. Tụi mình thấy đó, lo đó, nhưng cũng chưa biết phải làm gì.
Thực sự thì chắc có lẽ nó vượt quá sức của các bạn trẻ phải không thầy?
Đúng rồi, này thì vượt quá
Không
sức.
biết là, con nghĩ rằng chắc có lẽ là cả vùng ở đó, người dân ở đó cũng đang rất là phải vất vả, và ngay cả những người có trách nhiệm ha, mà có lẽ phải cần có sự trợ giúp giúp đỡ của rất nhiều thành phần khác nhau trong xã hội.
Rồi Mai Anh cũng chia sẻ là cảm ơn chương trình đã động viên tụi mình, nhất là vừa rồi có hai kỹ sư nông nghiệp ở Sài Gòn về giúp luôn,
À,
về
thì
giúp
ra là
chương
vậy.
trình của bạn luôn.
Thế là thầy có động viên các bạn nhiều không?
Thì có gửi email cũng hỏi han vậy thôi. Những
Hy vọng là thầy giáo làng có khả năng động viên an ủi những người đang gặp trong hoàn cảnh khó khăn, đau khổ, cứu vớt tinh thần của các bạn.
thì chúng ta cũng hy vọng là mỗi người chung tay một chút ha,
Dạ.
để cố gắng, bởi vì
Thực ra đúng mà. Ừ, thầy có linh cảm mà con cũng có linh cảm đúng không? Con nói là con ngồi con suy nghĩ là không biết là các khán giả mà gửi thư đến chương trình như thế nào. Mà đúng, nhưng mà cũng tạ ơn Chúa vì một phần lớn các bạn cũng đã thành công trong những cái dự án kế hoạch của mình. Thì đương nhiên bên cạnh đó cũng có những người gặp khó khăn, thì mình cùng cầu nguyện và cùng đồng cảm với nhau thầy ha.
Vâng, và Mai Anh cũng cảm ơn quý thính giả, cảm ơn chương trình và chúc mọi người bình an trong Chúa. Và chúng ta cũng gửi lời những lời tốt đẹp nhất đến Mai Anh và các bạn trẻ ha. Xin Chúa đồng hành cùng các bạn và những dự tính và những quyết tâm của các bạn.
Chuyên mục Nền Kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới, một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nenkinhtefrancisco@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Hoạt động đấu tranh chống mang thai hộ của Olivia Morel.
Là một người được sinh ra theo phương pháp mang thai hộ, hiện nay Olivia Morel đang nỗ lực kêu gọi bãi bỏ phương pháp này trên toàn cầu. Olivia Morel là một phụ nữ Mỹ gốc Pháp, năm nay 30 tuổi, đã kết hôn và có 3 người con. Gần đây, cô đã dám chia sẻ công khai câu chuyện cuộc đời mình. Cô được sinh ra theo phương pháp mang thai hộ. Cô phải đợi đến năm 30 tuổi mới khám phá ra sự thật nguồn gốc của mình. Mặc dù như cô nói, cô luôn cảm thấy rất đau khổ và nghi ngờ về điều này từ khi ý thức được sự hiện hữu của mình trên mặt đất này. Olivia Morel nói, tôi lớn lên trong một bối cảnh gia đình bình thường, với cha mẹ là những người có tiền, nhưng tôi luôn cảm thấy có một điều gì đó không ổn, đặc biệt giữa mẹ tôi và tôi có một điều khác biệt. Trong thời thơ ấu và từng ngày lớn lên, với một số chi tiết làm cho tôi tin rằng mình sinh ra nhờ phương pháp mang thai hộ. Sau đó, khi đến tuổi 17, Olivia tìm hiểu và phát hiện ở quận Louisville có những trung tâm mang thai hộ. Từ đó, cô suy nghĩ rất nhiều và quyết định làm một điều gì đó để xác định nguồn gốc thật của mình. Vào lần sinh nhật thứ 30, cô đã đi làm xét nghiệm ADN và kết luận được đưa ra là trong máu cô không có tới 1% dòng máu Pháp, trong khi mẹ cô là người Pháp. Khám phá này đã cất khỏi vai cô gánh nặng, bởi vì cuối cùng, cô đã có bằng chứng cho thấy sự hiện hữu của mình. Cô rất hạnh phúc vì biết được nguồn gốc của mình. Theo cô, người ta không thể xây dựng cuộc đời nếu không biết rõ nguồn gốc của mình. Từ đó, cô không ngừng kể câu chuyện đau lòng của mình, với hy vọng sẽ giúp vận động cộng đồng quốc tế xóa bỏ việc mang thai hộ một lần cho mãi mãi. Cô xúc động nói, khi còn nhỏ, thật là phức tạp khi nghĩ rằng mình là đối tượng của một hợp đồng, là một thứ bị rao bán. Khi chúng ta biết 50% của chúng ta đang ở đâu đó trên thế giới và không biết hiện nay như thế nào, điều này thật khó khăn. Điều đau lòng hơn cả là người mẹ phải chia lìa người con mà bà đã cưu mang trong lòng suốt 9 tháng và sau đó phải từ bỏ. Câu chuyện đau lòng và dám lên tiếng của Oliva đã được nhiều người ủng hộ. Vào tháng 3 năm 2023, tại Maroc, 100 chuyên gia và nhà nghiên cứu đã ký một tuyên bố quốc tế về việc bãi bỏ phương pháp mang thai hộ, yêu cầu các quốc gia cam kết đấu tranh chống lại điều này. Họ cũng đề xuất một dự thảo công ước quốc tế về chủ đề mang thai hộ. Hiện nay, Oliva là phát ngôn viên của tuyên bố Casablanca này. Ngày 5 và 6 tháng 4 vừa qua, những người ký tên vào tuyên bố đã gặp nhau tại Roma để thảo luận và thông báo cho những người đưa ra quyết định công khai về tác hại của việc mang thai hộ và cung cấp một khung pháp lý cho các quốc gia muốn bảo vệ người dân của mình trước thị trường này. Với ý tưởng cuối cùng là đưa đến việc thông qua một hiệp ước quốc tế. Trong dịp này, những người ký tên vào tuyên bố Casablanca, trong đó có Oliva và chồng cô, đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Khi nói về cuộc gặp gỡ này, cô Oliva khẳng định, đó là một cuộc gặp gỡ thật đẹp. Đức Thánh Cha đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta rằng, mang thai hộ là một thị trường, và Ngài luôn ủng hộ chúng tôi trong nỗ lực xóa bỏ hoạt động này trên toàn cầu. Chủ đề này rất gần gũi với tâm hồn Ngài. Đức Thánh Cha cũng chỉ ra rằng, khi một phụ nữ mang thai, thì em bé sẽ truyền các tế bào cho người mẹ và sẽ ở lại trong cơ thể bà một thời gian rất dài, như trường hợp tôi cả 30 năm. Đức Thánh Cha muốn nhắc nhở chúng ta về mối liên hệ khoa học giữa người mang thai hộ và em bé. Không chỉ lên tiếng kêu gọi bãi bỏ trong lần tiếp kiến những người ký tên của tuyên bố này, trong nhiều dịp, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ yêu cầu dừng lại ngay lập tức hoạt động này. Gần đây nhất, vào tháng 1 năm 2024, Ngài đã kêu gọi một lệnh cấm toàn cầu đối với hoạt động đáng khinh và vô nhân đạo, thể hiện sự vi phạm nghiêm trọng phẩm giá của phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế cấm thực hành phương pháp này trên toàn thế giới. Vào ngày 8 tháng 4 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã đưa ra tuyên bố Dignitas Infinita về phẩm giá con người, trong đó mạnh mẽ phản đối với việc làm mẹ thay thế, vì qua đó, em bé với phẩm giá vô hạn lại trở thành một đối tượng đơn thuần, một thực hành làm tổn hại nghiêm trọng đến phẩm giá của người phụ nữ và người con dựa trên việc lợi dụng hoàn cảnh của nhu cầu vật chất của người mẹ. Một em bé luôn là một món quà và không bao giờ là đối tượng của một hợp đồng.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.